Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu tuần thánh, mùng 6 tháng 4. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu các bài suy niệm trong buổi đi đàng thánh giá Đức Thánh Cha cử hành tối thứ sáu tuần thánh hôm nay tại hí trường Colosseo ở Roma. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích hôn phối, các tình trạng tiêu cực của gia đình trong thánh kinh cựu ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh hôm qua, mùng 5 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã phê bình nhóm linh mục kêu gọi bất tuân phục húng quyền của hội thánh và nhắn nhủ các linh mục hãy trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng tại đền thờ Thánh Phêrô, có 40 hồng y và 60 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và tòa giám quản Roma, cùng với 1.600 linh mục trước sự hiện diện của gần 7.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các giám mục và linh mục cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh giờ 3. Trong bài giảng sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha đã diễn giảng về lời hứa các tư tế sống kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu Kitô và trở nên đồng hình dạng với Chúa, từ bỏ chính mình, củng cố những cam kết thánh thiêng trong ngày chịu chức. Ngài nói, mới đây một nhóm linh mục tại một nước Âu Châu đã công bố lời kêu gọi bất tuân phục, đồng thời đưa ra những thí dụ cụ thể. Qua đó, người ta có thể biểu lộ sự bất tuân phục ấy. Một sự bất tuân phục phải làm ngơ, không biết đến những quyết định chung kết của huấn quyền hội thánh. Ví dụ, trong vấn đề truyền chức cho phụ nữ, mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã tuyên bố một cách không thể hồi lại rằng giáo hội không hề được Chúa cho phép về vấn đề ấy. Phải chăng bất tuân phục là một con đường để canh tân giáo hội? Chúng ta có muốn tin các tác giả của lời kêu gọi ấy khi họ quả quyết là họ được thúc đẩy do mối quan tâm đối với giáo hội hay không? Chúng ta có tin họ khi họ nói họ xác tín rằng cần phải đương đầu với sự chậm chạp của các cơ chế bằng những phương thế quyết liệt, hầu mở ra những con đường mới để đưa giáo hội lên mức độ cao xứng với ngày nay hay không? Nhưng sự bất tuân phục có phải là một con đường hay không? Trong thái độ bất tuân phục như thế, ta có thể nhận ra điều gì là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hay không? Sự đồng hình đồng dạng ấy là một điều kiện tiên quyết phải có để canh tân đích thực, hay chỉ là một sự thúc đẩy tuyệt vọng, là một cái gì đó để biến đổi giáo hội theo ước muốn và tư tưởng của chúng ta? Đức Thánh Cha xác quyết rằng, sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chính là điều kiện phải có và là nền tảng của mọi sự canh tân. Ngài cũng đề cao vai trò của các thánh như những bản dịch lối sống của Chúa Kitô đối với các tín hữu của người, lối sống mà họ có thể thấy và có thể noi theo. Từ Thánh Phaolô qua dòng lịch sử, liên tục có những bản dịch như thế về đời sống của Chúa Giêsu Kitô trong những nhân vật lịch sử sinh động. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ các linh mục hãy tận dụng năm đức tin để giúp các tín hữu đào sâu giáo lý và sự hiểu biết về Chúa Giêsu. Đồng thời Ngài nhắn nhủ các linh mục rằng, một linh mục không bao giờ thuộc về chính mình. Người ta phải nhận thấy lòng nhiệt thành của chúng ta, qua đó chúng ta làm chứng tá về tin mừng của Chúa Kitô một cách đáng tin cậy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được tràn đầy niềm vui về sứ điệp của Ngài, để với lòng nhiệt thành vui tươi, chúng ta có thể phụng sự chân lý và tình yêu của Chúa. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Nghi thức này cũng nhấn mạnh màu nhiệm giáo hội như bí tích phổ quát của Chúa Kitô, thánh hóa mọi thực tại và hoàn cảnh của cuộc sống. Vì thế, ngoài dầu thánh hiến, còn có nghi thức làm phép dầu dự tòng cho những người chiến đấu để chiến thắng ác thần, hầu lãnh nhận những nghĩa vụ từ bí tích rửa tội. Và sau cùng, dầu bệnh nhân, để sức cho những người ở trong tình trạng bệnh tật, đang thể hiện nơi thân xác mình những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa Kitô. Và thế là từ đầu, hương thơm tốt lành của Chúa Kitô tỏa lan cho mọi chi thể của giáo hội và lan ra thế giới. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu xuất hiện hai lần dưới hình thức hơi được thay đổi. Chúng ta phải nghe cả hai lần với tất cả sự chú ý, để bắt đầu hiểu ít là được phần nào điều cao cả đang được diễn ra. Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật. Rồi Chúa Giêsu nói thêm, lời Cha là sự thật. Vì vậy, các môn đệ được lôi kéo vào trong nội tâm của Thiên Chúa nhờ sự chìm đắm trong lời Chúa. Có thể nói, lời Chúa là sự thanh tẩy làm cho các môn đệ được thanh sạch, là quyền năng sáng tạo, biến đổi các môn đệ trong Thiên Chúa.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, mùng 5 tháng 4, thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, để mừng kính biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 120 hồng y giám mục và đại diện của hàng linh mục giáo phận Roma và hàng ngàn tín hữu ngồi chật nhà thờ chính tòa của giáo phận. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa của việc Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu trong đêm tối sau bữa tiệc ly với các môn đệ. Ngài nhấn mạnh đến lời thân thưa của Chúa Giêsu với Chúa Cha, Abba, lạy Cha, lời kêu gọi thương mến của một trẻ em đối với Cha, đấng mà Chúa Giêsu luôn ở trong tình hiệp thông, trong sự hiệp nhất sâu xa nhất. Đây cũng là nét nổi bật mà các sách tin mừng nhấn mạnh khi nói về Chúa Giêsu trong tương quan với Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, qua cuộc cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha, chúng ta thấy trong tư cách là con, Chúa Giêsu đã đặt trọn ý chí nhân loại của Ngài trong thánh ý của Thiên Chúa Cha. Không phải con, nhưng là Cha. Qua đó, Chúa Giêsu đã biến cải thái độ của Adam, tội nguyên tổ của nhân loại, chữa lành con người. Thái độ của Adam là không phải là điều Thiên Chúa muốn, chính tôi trở thành Thiên Chúa. Sự kiêu ngạo này chính là bản chất đích thực của tội lỗi. Chúng ta tưởng mình được tự do và thực sự là mình khi chúng ta chỉ chiều theo ý riêng mình. Thiên Chúa xuất hiện như điều trái ngược với tự do của chúng ta. Nhưng khi con người chống lại Thiên Chúa, thì họ cũng chống lại chính sự thật về mình, và vì thế họ không trở nên tự do, nhưng bị tha hóa. Chúng ta chỉ tự do nếu chúng ta ở trong sự thật, nếu chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 kinh sĩ đền thờ Thánh Gioan Laterano, trong lúc đó cũng tiến hành việc lạc quyên nơi các tín hữu tham dự thánh lễ để trao cho Đức Thánh Cha với mục đích giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh tại Syria.
Damas, Đức Cha Giuseppe Nazaro, đại diện tông tòa Công giáo Latin tại giáo phận Aleppo bên Syria, kêu gọi đình chiến tức khắc nhân dịp lễ phục sinh tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 4 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Nazaro dòng Francisco đưa ra lời kêu gọi trên đây. Ngài cũng cho biết các tín hữu Kitô Syria mừng lễ phục sinh trong âm thầm, không có những biểu lộ bên ngoài, như một cử chỉ nói lên tình liên đới với toàn dân Syria từ hơn một năm nay phải chịu bạo lực vì xung đột. Đức Cha Nazaro kêu gọi các phe lâm chiến ở Syria chấp nhận kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Quốc do ông Kofi Annan, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, trình bày. Ngoài ra, Ngài cũng cầu mong rằng Syria không trở thành nạn nhân của những sức ép và các trò chơi chính trị của các cường quốc, nhất là không bị rơi vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan. chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã hứa với ông Kofi Annan là sẽ tiến hành ngay việc chấm dứt các hoạt động quân sự chống phe đối lập trước ngày 10 tháng 4 tới đây, để thi hành kế hoạch hòa bình do Liên Hiệp Quốc đề nghị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần đầu các bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tối thứ sáu tuần thánh hôm nay tại hí trường Colosseo ở Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh hôm nay mùng 6 tháng 4, theo thông lệ từ nhiều năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, nơi tự đào của nhiều tín hữu Kitô trong cuộc bắt hài của đế quốc La Mã. Các bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá năm nay lần đầu tiên được ủy cho một đôi vợ chồng người Italia soạn. Đó là ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi. Ông Danilo năm nay đã 92 tuổi, sinh năm 1920 tại Parma, tốt nghiệp kỹ sư, từng làm chủ tịch phong trào công giáo tiến hành ở Parma từ năm 1956 đến 1959. Cách đây 59 năm, Danilo thành hôn với cô Anna Maria, một dược sĩ nhỏ hơn mình 9 tuổi. Với cuộc hôn nhân này, hai người sinh được 5 người con. Năm 1967, cùng với chị Chiara Lubic, ông bà thành lập phong trào Các Gia Đình Mới, và hiện nay phong trào có hơn 300.000 thành viên với 4 triệu người thiền cảm tại Nam Châu. Phong trào đề ra một phương thức mới để sống đời gia đình và canh tân nền văn hóa gia đình dựa trên 4 đường hướng chủ yếu là linh đạo, giáo dục, xã hội tính và tình liên đới. Các thành viên phong trào dấn thân sống quyết liệt, linh đạo hiệp nhất của phong trào tổ ấm. Các bài suy niệm của ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi được công bố trước trên báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh. Trong phần nhập đề, ông bà viết:
Chúa Giêsu nói, ai muốn theo Thầy hãy bỏ mình đi, vác thánh giá hằng ngày mà theo Thầy. Lời mời gọi này được gửi đến tất cả mọi người, người độc thân cũng như người cả gia đình, người trẻ, người trưởng thành và người già, giàu cũng như nghèo, thuộc quốc tịch này hay quốc tịch khác. Lời mời gọi ấy cũng có giá trị đối với mỗi gia đình, mỗi thành phần gia đình hoặc toàn thể cộng đoàn bé nhỏ. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn chung kết, Chúa Giêsu nơi vườn cây dầu đã bị các tông đồ say ngủ bỏ rơi một mình. Ngài lo sợ trước những gì đang chờ đợi và đã thưa cùng Chúa Cha, lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng Ngài thêm ngay, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi. Trong lúc bi thảm và trọng đại ấy, ta thấy có một giáo huấn sâu xa đối với tất cả những người bước theo Chúa. Mỗi Kitô hữu, mỗi gia đình đều có thánh giá riêng, bệnh tật, chết chóc, thiếu hụt tài chánh, nghèo khó, phản bội, những thái độ vô luân của người này hay người khác, bất thuận với cha mẹ, thiên tai. Nhưng mỗi Kitô hữu, mỗi gia đình trên con đường đau khổ ấy đều có thể hướng nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. Giờ đây chúng ta cùng nhau sống một lần nữa kinh nghiệm cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần thế, được đôi tay Chúa Cha đón nhận, một kinh nghiệm đau thương và tột đỉnh, trong đó Chúa Giêsu cô đọng mẫu gương và giáo huấn quý giá nhất của Ngài để sống trọn cuộc sống của chúng ta theo mẫu gương cuộc sống của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chúng con tự niệm cái chết của Chúa, chúng con muốn hướng cái nhìn yêu thương của chúng con vào những đau khổ khôn tả Chúa đã chịu. Tất cả những đau khổ ấy được tóm gọn trong tiếng kêu huyền nhiệm của Chúa trên thánh giá trước khi trút hơi thở cuối cùng. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Tiếng kêu thần linh và nhân trần ấy đã phá toan bầu không khí trên núi Sọ. Tiếng kêu ấy ngày nay vẫn còn nêu lên câu hỏi và làm cho chúng con kinh ngạc. tỏ cho chúng con thấy có một cái gì khác lạ xảy ra. Cái gì ấy thuộc về ơn gọi cứu độ. Từ cái chết nảy sinh sự sống, từ tối tăm nảy sinh ánh sáng, từ chia cắt tột cùng nảy sinh sự hiệp nhất. Lòng khao khát được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa dẫn chúng con đến chỗ nhận ra Chúa bị bỏ rơi bất kỳ ở đâu và bằng mọi cách. Trong những đau khổ cá nhân và tập thể, trong những lầm than của giáo hội Chúa và trong những đêm đen của nhân loại, để thâm nhập vào cuộc sống của Chúa bất cứ ở đâu và bằng mọi cách, tỏa lan ánh sáng của Chúa, sinh ra sự hiệp nhất của Chúa. Ngày nay, cũng như thời ấy, nếu Chúa không bị bỏ rơi, thì cũng chẳng có sự phục sinh.
Chặng thứ nhất, Chúa Giê-xu bị kết án tử hình. Phi-la-tô không tìm thấy những lỗi cụ thể nào để kết tội Chúa Giê-xu. Ông chiều theo áp lực của những kẻ tố cáo, và thế là Đức Giê-xu thành Nazareth bị kết án tử hình. Chúng con dường như nghe thấy tiếng Chúa nói, đúng vậy, Thầy bị kết án tử hình. Bao nhiêu người có vẻ yêu mến Thầy và hiểu Thầy, nhưng họ đã nghe những lời dối trá và đã kết án Thầy. Họ không hiểu điều Thầy đã nói. Phản bội Thầy, họ xét xử và lên án Thầy. Họ kết án tử hình, đóng đanh, cái chết nhục nhã nhất. Không thiếu những gia đình đang đau khổ vì sự phản bội của người chồng hay người vợ, người thân yêu nhất. Niềm vui được gần gũi, sống hòa hợp, nay kết thúc thế nào? Đâu là sự cảm thấy trở thành một xương một thịt với nhau? Đâu là lời cam kết mãi mãi chung thủy với nhau? Lạy Chúa Giê-xu, nhìn Chúa, đấng bị phản bội, và sống với Chúa giờ phút mà tình yêu và tình bạn trong các đôi vợ chồng chúng con bị tiêu tán, cảm thấy trong tâm hồn những vết thương do sự phản bội lòng tín nhiệm gây ra, vết thương vì sự tín nhiệm bị tan biến, sự an ninh bị chẳng còn nữa. Lạy Chúa Giê-xu, nhìn ngắm Chúa trong giờ con bị xét xử do kẻ không còn nhớ đến mối quan hệ nối kết chúng con, trong sự hiến thân trọn vẹn cho nhau. Lạy Chúa Giê-xu, chỉ có Chúa mới có thể hiểu con, ban cho con ơn can đảm. Chỉ có Chúa mới có thể cho con lời sự thật, cho dù con khó hiểu được. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho con sức mạnh giúp con đừng xét đoán, không sa ngã, vì lòng yêu thương những người đang chờ đợi con ở nhà, và giờ đây con là nơi nương tựa duy nhất đối với họ.
Chặng thứ hai, Chúa Giê-xu vác thánh giá. Phi-la-tô giao nạp Chúa Giê-xu trong tay các thượng tế và lính canh. Quân lính đặt trên vai ngài một áo choàng đỏ và trên đầu một mạo gai. Họ chế nhạo ngài trong đêm, họ ngược đãi và đánh đòn ngài. Rồi ban sáng, họ chất một cây gỗ nặng, loại thập giá, trên đó người ta vẫn đóng đanh những tên trộm cướp để mọi người thấy số phận của những kẻ bất lương. Bao nhiêu người thân của Chúa bỏ trốn hết. Biến cố này cách đây 2000 năm vẫn còn tái diễn trong lịch sử giáo hội và nhân loại. Ngày nay cũng vậy, chính thân mình Chúa Kitô, chính giáo hội lại bị tổn thương. Lạy Chúa Giê-xu, khi thấy Chúa bị đẫm máu như thế, bị đơn độc, bị bỏ rơi, bị nhào cười, chúng con tự hỏi, những người mà Chúa yêu thương như thế, giúp ích và soi sáng, những người nam nữ ấy chẳng phải là chúng con ngày nay sao? Cả chúng con cũng trốn tránh vì sợ liên lụy, chúng con quên rằng mình là môn đệ của Chúa. Nhưng lạy Chúa Giê-xu, điều trầm trọng nhất là chính con cũng góp phần làm Chúa đau khổ. Cả chúng con, các đôi vợ chồng và gia đình chúng con, cả chúng con cũng đã góp phần chất lên vai Chúa một gánh nặng vô nhân đạo. Mỗi lần chúng con không yêu thương nhau, mỗi khi chúng con đổ lỗi cho nhau, mỗi lần chúng con không tha thứ cho nhau, mỗi khi chúng con không tái bắt đầu yêu thương nhau. Trái lại, chúng con tiếp tục chiều theo tính kiêu ngạo của chúng con. Chúng con luôn muốn mình có lý, hạ nhục những người gần chúng con, cả người gắn bó cuộc sống của họ với cuộc sống chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con không còn nhớ rằng chính Chúa nói với chúng con, bất kỳ những gì các con làm cho những người bé nhỏ này, tức là chúng con làm cho Thầy. Chính Chúa đã nói, đó là các con làm cho Thầy.
Chặng thứ ba, Chúa Giê-xu ngã xuống đất lần thứ nhất. Chúa Giê-xu ngã, những vết thương, gánh nặng của thập giá, đường lên dốc, ngoằn ngoèo, và sự chen lấn của dân chúng. Nhưng không phải chỉ có những thứ ấy làm cho Ngài ngã. Có lẽ gánh nặng của thảm trạng mở ra trong cuộc sống của Ngài. Người ta không còn thấy được Thiên Chúa trong Đức Giê-xu, con người tỏ ra mong manh, yếu ớt, vấp và ngã xuống. Chúa Giê-xu ở đó, trên con đường giữa tất cả dân chúng la hét và gào thét, sau khi ngã xuống đất, Ngài trỗi dậy và tìm cách tiếp tục đi lên dốc. Trong thâm tâm, Chúa biết rằng đau khổ này có một ý nghĩa. Chúa biết mình đang mang gánh nặng của bao nhiêu thiếu sót của chúng con, những phản bội và tội lỗi. Lạy Chúa Giê-xu, cái ngã của Chúa làm chúng con đau khổ vì chúng con hiểu rằng nguyên nhân chính yếu là chúng con, hay có lẽ sự yếu đuối của chúng con không phải về thể lý mà thôi, nhưng nhất là lối sống của chúng con. Chúng con không bao giờ muốn ngã, nhưng rồi chỉ cần một chút xíu, một sự xô đẩy, một cám dỗ hoặc một tai nạn đủ làm cho chúng con buông xuôi và sa ngã. Chúng con đã hứa theo Chúa Giê-xu, tôn trọng và chăm sóc những người mà Chúa đã đặt cạnh chúng con. Đúng thế, trong thực tế chúng con yêu thương họ, hay ít nhất chúng con có vẻ yêu. Nếu thiếu họ, chúng con đau khổ không ít. Nhưng rồi chúng con lại nhượng bộ trong những hoàn cảnh cụ thể mỗi ngày. Bao nhiêu sa ngã trong các gia đình chúng con, bao nhiêu chia lìa, bao nhiêu phản bội, và rồi những cuộc ly dị, phá thai, bỏ rơi. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con hiểu thế nào là tình yêu, xin dạy chúng con xin tha thứ.
Chặng thứ tư, Chúa Giê-xu gặp mẹ Ngài. Khi tiến lên đồi Canvario, Chúa Giê-xu thấy mẹ Ngài. Mẹ con nhìn nhau và hiểu nhau. Mẹ Maria biết con mình là ai. Mẹ biết con mình từ đâu tới. Mẹ biết đâu là sứ mạng của người. Mẹ Maria biết mình là mẹ của người, nhưng cũng biết mình là con của người. Mẹ thấy con chịu đau khổ cho tất cả mọi người, hôm qua, hôm nay và ngày mai, và mẹ cũng đau khổ. Lạy Chúa Giê-xu, chắc chắn Chúa đau khổ vì làm cho mẹ Chúa đau khổ như thế. Nhưng Chúa phải đưa mẹ vào cuộc phiêu lưu thần linh và kinh khủng của Chúa. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa để cứu độ toàn thể nhân loại. Đối với mọi người nam nữ trên trần thế này, và đặc biệt là các gia đình chúng con, cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với mẹ Ngài trên con đường Canvario là một biến cố rất sinh động, luôn luôn thời sự. Chúa Giê-xu bị mất mẹ để chúng ta, mọi người chúng ta, cả các đôi vợ chồng, có được một người mẹ luôn sẵn sàng và hiền diện. Rất tiếc là nhiều khi chúng ta quên điều ấy. Nhưng khi chúng ta nghĩ lại, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống gia đình chúng ta, có vô số lần chúng ta chạy đến cùng mẹ. Mẹ gần gũi chúng ta dường nào trong những lúc khó khăn. Bao nhiêu lần chúng ta đã phó thác cho mẹ con cái chúng ta, đã cầu khẩn mẹ can thiệp cho sức khỏe thể lý của con cái, và nhất là bảo vệ chúng về luân lý. Và bao nhiêu lần mẹ Maria đã nhầm lời chúng ta. Chúng ta cảm thấy mẹ gần gũi để an ủi chúng ta bằng tình mẫu tử của mẹ.
Chặng thứ năm, Chúa Giê-xu được ông Si-mông vác đỡ thánh giá. Có lẽ ông Si-mông tượng trưng cho tất cả chúng ta, khi bất chợt một khó khăn, một thử thách ập tới chúng ta, một thánh giá đôi khi rất nặng. Tại sao? Tại sao tôi lại phải chịu thánh giá như vậy? Tại sao chính trong lúc này? Chúa gọi chúng ta bước theo Ngài, chúng ta không biết ở đâu và ra sao. Lạy Chúa Giê-xu, điều tốt nhất là bước theo Chúa, ngoan ngoãn đối với những điều Chúa yêu cầu chúng con. Bao nhiêu gia đình có thể khẳng định điều đó do kinh nghiệm trực tiếp? Nổi loạn chẳng ích gì. Tốt hơn nên thưa xin vâng với Chúa, vì Chúa là Chúa trời đất. Nhưng không phải vì vậy mà chúng con có thể và muốn thưa xin vâng với Chúa. Chúa yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô tận. Hơn cả cha, mẹ, anh em, vợ chồng, con cái. Chúa yêu chúng con bằng một tình yêu nhìn xa trông rộng, một tình yêu dù gì đi nữa, kể cả tình trạng lầm than của chúng con. Chúa vẫn muốn chúng con được cứu thoát, được hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Cả trong gia đình, những lúc khó khăn, khi phải đi tới một quyết định cam go, nếu có an bình ở trong tâm hồn, thì ta sẽ chú ý đón nhận điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta được soi sáng bằng một ánh sáng giúp chúng ta phân định và vác thánh giá của chúng ta. Ông Simon, người xứ Cyreneo, cũng nhắc nhở chúng ta bao nhiêu khuôn mặt của những người đã gần gũi chúng ta trong những lúc một thập giá nặng nề đè xuống trên chúng ta hoặc gia đình chúng ta. Ông ta làm cho chúng ta nghĩ đến bao nhiêu người thiện nguyện ở nhiều nơi trên thế giới đang quảng đại hiến thân an ủi và giúp đỡ những người gặp đau khổ và túng quẫn. Ông dạy chúng ta hãy khiêm tốn để cho mình được giúp đỡ nếu cần, và cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Chàng thứ sáu, bà Veronica lau mặt Chúa Giê-xu. Veronica, một trong những phụ nữ theo Chúa Giê-xu, đã trực giác thấy Ngài là ai. Bà yêu mến Ngài, và vì thế, bà đau khổ khi thấy Ngài đau khổ. Giờ đây, bà nhìn thấy rõ khuôn mặt Ngài, khuôn mặt mà bao nhiêu lần đã nói với tâm hồn bà. Bà thấy Ngài tiều tụy, rướm máu và biến dạng, dù Ngài vẫn luôn hiền lành và khiêm nhường. Bà không chịu nổi nữa, bà muốn làm dịu bớt những đau đớn của Chúa. Bà lấy một tấm khăn và tìm cách lau những giọt máu và mồ hôi từ khuôn mặt Chúa. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng có cách lau nước mắt và mồ hôi của những người đau khổ. Có lẽ trong một khu phòng ở bệnh viện, chúng ta giúp một bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Chúng ta giúp đỡ một người di dân hoặc một người thất nghiệp. Chúng ta đã lắng nghe một tù nhân, và để tìm cách nâng đỡ họ, có lẽ chúng ta cũng đã lau mặt họ, nhìn họ với lòng cảm thương. Thế nhưng, ít khi chúng con nhớ rằng, trong mỗi người anh em chúng con đang ở trong tình cảnh đau khổ, có Chúa là con Thiên Chúa. Giả sử chúng con nhớ đến điều ấy, thì cuộc sống chúng con sẽ khác biệt thế nào? Dần dần, chúng con ý thức về phẩm giá của mỗi người sống trên trái đất. Lạy Chúa Giê-xu, mọi người, đẹp hay xấu, tài giỏi hay không, ngay từ lúc đầu tiên trong lòng mẹ, hay ở tuổi già, đều là đại diện của Chúa. Không những thế, mỗi anh em chúng con đều là Chúa. Khi nhìn Chúa tiều tụy trên đồi Canvario, chúng con hiểu cùng với bà Veronica rằng, trong mỗi con người thụ tạo, chúng con có thể nhận ra Chúa.
In un posto contristare, mia madre contemplare, volente con figlio.
Vừa rồi là phần đầu các bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tối thứ sáu tuần thánh hôm nay tại hí trường Colosseo ở Roma. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích hôn phối, các tình trạng tiêu cực của gia đình trong thánh kinh Cựu Ước. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu ba bí tích khai tâm Kitô là bí tích rửa tội, bí tích thánh thể và bí tích thêm sức. Ba bí tích khai tâm này dẫn đưa tín hữu bước vào trong lòng cuộc sống giáo hội như chi thể mình mầu nhiệm của Chúa Kitô và từ từ trưởng thành trong cuộc sống tin cậy mến. Sự trưởng thành tâm sinh vật thể lý và tinh thần dẫn đưa tín hữu tới ơn gọi mà đa số lựa chọn là đời sống hôn nhân. Bí tích hôn phối đóng ấn và thánh hóa tình yêu giữa một người nam và một người nữ và ban ơn trợ giúp tín hữu sống trọn vẹn ơn gọi là chồng vợ, là cha mẹ trong gia đình. Gia đình là một định chế xã hội có phẩm giá tự nhiên đã có ngay từ ban đầu trong lịch sử mọi dân tộc trên toàn thế giới. Nhưng nó cũng có giá trị thiêng liêng cao cả nữa. Trong số 47 hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, Gaudium et Spes, Công đồng Trung Vatican II đã đề cập tới một vài vấn đề cấp thiết của xã hội ngày nay, bắt đầu với hôn nhân và gia đình. Tài liệu Công đồng viết, ơn cứu rỗi của con người và của xã hội nhân loại và Kitô được gắn liền một cách chặt chẽ với một tình trạng hạnh phúc của cộng đoàn hôn nhân và gia đình. Nhưng phẩm giá của định chế ấy không phải ở đâu cũng sáng tỏ như nhau, vì đã bị lu mờ bởi chế độ đa thê, nạn ly dị, bởi cái mà người ta gọi là tự do luyến ái cùng những hình thức lệch lạc khác. Trong Thánh Kinh chúng ta cũng tìm thấy một cái gì tương tự như thế, mặc dù Thánh Kinh cống hiến cho chúng ta một khung cảnh thần học rất cao quý về hôn nhân và gia đình, là thực tại bắt nguồn từ hôn nhân và dựa trên hôn nhân. Tuy nhiên Thánh Kinh cũng cho thấy lý tưởng đó đã không luôn luôn duy trì được phẩm chất cao quý của nó, trái lại, đã được thực hiện một cách khó khăn. Vì thế trong Thánh Kinh, nhất là Thánh Kinh Cựu Ước, dự án lý tưởng và thực tại gây thất vọng cùng hiện hữu bên nhau. Đàng khác kinh nghiệm Kinh Thánh vừa có mục đích giáo huấn vừa có mục đích sư phạm, qua những lệch lạc và lạm dụng của các nhân vật, kể cả các nhân vật có địa vị cao trọng như vua David, Thiên Chúa từ từ muốn dạy dỗ cho tín hữu biết ý nghĩa đích thực của hôn nhân và gia đình, cho tới sứ điệp rất cao vời của Thánh Kinh Tân Ước. Thật vậy, khi đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta có thể nhận ra nhiều bóng tối và sai lệch của kinh nghiệm về hôn nhân và gia đình. Trong chương đầu sách Sáng Thế, tác giả tả cảnh Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất với mặt trời, mặt trăng, tinh sao và vạn vật, gồm các loài thảo mộc và cầm thú sống trên trời, dưới nước và trên mặt đất. Đó là môi sinh lý tưởng cho con người. Tiếp đến, Thiên Chúa mới tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, Ngài tạo dựng nên con người có nam có nữ. Thiên Chúa chúc lành cho họ và truyền cho họ sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Nhưng gia đình lý tưởng đầu tiên ấy đã bị lệch lạc khi Adam và Eva bất tuân lệnh Thiên Chúa, phạm tội kiêu căng, muốn là Thiên Chúa, như kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Tội lỗi đã bước vào tâm trí và cuộc sống con người và làm băng hoại, gây đổ bể giữa mọi tương quan của con người với chính mình và với Thiên Chúa, tương quan giữa con người với nhau, giữa vợ chồng, giữa anh em, giữa các nền văn hóa và các dân tộc, tương quan với thiên nhiên và với môi trường sinh sống. Con người đánh mất đi tương quan thân tình với Thiên Chúa nên sợ hãi và lẩn tránh Ngài. Con người trở thành dối trá, hèn nhát, không dám nhận tội nhưng đổ lỗi cho người khác. Liên hệ trong sáng hài hòa giữa vợ chồng trở thành tương quan thèm muốn chiếm đoạt, thống trị, coi nhau như đồ vật. Mọi khía cạnh khác trong ơn gọi làm người cũng bị đảo lộn. Việc truyền sinh trở thành nỗi đau đớn cực nhọc, đất đai trổ sinh gai góc và con người phải làm lụng vất vả mới có của nuôi thân. Và máu đổ trong gia đình, Cain giết em là Abel. Rồi trong gia đình Cain, Lamech thuộc dòng dõi Cain, vi phạm luật một vợ một chồng và lấy hai vợ. Tuy nhiên khác với Lamech và các con cái của Thiên Chúa là những kẻ sống buông thả tính dục, ông Noe chỉ có một vợ và ba con trai. Chính vì ông sống tốt lành và công chính, nên Thiên Chúa là thẩm phán công minh, đã cứu ông và toàn gia đình ông khỏi lụt hồng thủy. Và Thiên Chúa đã canh tân phúc lành đã ban cho cặp vợ chồng nguyên thủy, bằng cách chúc lành cho ông Noe như dấu chỉ và biểu tượng của nhân loại mới. Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Noe và các con ông, và người phán với họ hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Với tổ phụ Abraham, bắt đầu một dây xích trực tiếp các gia đình đi ngang qua gia đình của vua David, rồi chảy vào trong thánh gia Nazareth. Sách Sáng Thế được cấu trúc dựa trên cột sống là ba gia đình của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Khi trình bày ba gia đình này, tác giả sách Sáng Thế cố ý nêu bật chương trình của Thiên Chúa qua chúng hơn là coi chúng như gương mẫu cho các gia đình. Chẳng hạn tổ phụ Abraham cũng theo một loại đa thê khi đồng ý ăn ở với nàng hầu Agar để có con nối dõi tông đường, vì bà Sarah đã không thể có con. Ông cũng đã không có thái độ đúng đắn khi dặn bà Sarah khai với Pharaoh Ai Cập là em gái, chứ không phải là vợ, khiến cho Pharaoh lấy bà Sarah làm vợ. Chỉ sau khi bị Thiên Chúa đánh phạt, Pharaoh mới vỡ lẽ ra bà Sarah là vợ của ông Abraham và trả bà lại cho ông. Sau khi rời Ai Cập, ông Abraham tới miền Negev trú ngụ tại Gera. Ông Abraham cũng nói với mọi người rằng bà Sarah là em gái ông. Vì thế vua Abimelech mới sai người đến bắt bà về làm vợ. Nhưng ban đêm Thiên Chúa đến báo mộng cho vua biết và cảnh cáo nhà vua, truyền cho nhà vua trả bà Sarah lại cho ông Abraham. Cuộc sống của gia đình tổ phụ Jacob lại còn ít gương mẫu hơn nữa. Nhờ mẹ giúp, Jacob đánh lừa cha là Isaac để lấy phép lành của anh cả là Esau. Sau đó vì sợ Esau trả thù nên Isaac phải bỏ nhà trốn đi về Haran ở với ông bác Laban, làm lụng vất vả 14 năm mới có được hai bà vợ là hai chị em ruột Lea và Rachel. Rồi trước khi ra đi, Jacob đã dùng mưu mẹo gầy dựng cho mình đàn vật riêng khỏe mạnh, còn những con yếu thì thuộc đàn của ông Laban. Lý do là vì ông Laban đã bắt Jacob làm việc không công 20 năm, 14 năm để được hai con gái, 6 năm để được chiên, và bị đổi công xá tới 10 lần. Trên đường về nhà, ông Jacob đã vật nhau với sứ thần Chúa bên bờ sông Giác Bốc, và chỉ buông sứ thần khi được chúc phúc. Thiên Chúa đã đổi tên cho ông là Israel, và biến ông thành tổ phụ của 12 chi tộc Israel, phát xuất từ 12 người con của ông, do hai bà vợ chính là Lea và Rachel, và hai bà vợ lẽ là Silpa và Bila. Nếu chúng ta đề cập tới gia đình của vua David, thì tình hình còn tồi tệ hơn nữa. Là một binh sĩ can đảm, mưu lược, tài ba, và là người ngoại giao khôn khéo, nhưng David bị lôi cuốn bởi sắc đẹp của đàn bà và nhu nhược đối với các con. David đã có nhiều vợ và thê thiếp. Khi sống tại Hebron, ông đã có 6 người vợ và 6 người con. Khi về Jerusalem, ông đã phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, là vợ của ông Uria người Hittit, khiến cho bà mang thai. Để lấp liếm tội lỗi của mình, ông cho gọi Uria từ trận địa trở về Jerusalem, giả đò ân cần hỏi han tình hình chiến địa, rồi mời ông ăn uống và phục rượu cho ông say, để mong ông tìm về nhà với vợ. Nhưng ông Uria không làm việc ấy. Sau khi thất bại trong việc dụ dỗ ông Uria về nhà với vợ để giấu nhẹm tội ngoại tình của mình, vua David còn phạm tội giết hại Uria ngoài chiến trận, rồi sau đó đoạt vợ của ông. Chính vì tội giết người đoạt vợ đó, nên ngôn sứ Nathan báo cho nhà vua biết, gươm sẽ không bao giờ ngưng chém người nhà David, và các vợ của ông sẽ nằm với một người khác giữa thanh thiên bạch nhật, và đứa bé, hoa trái của tội ngoại tình, bị bệnh nặng mà chết. Và quả thế, máu sẽ không ngừng chảy trong hoàng tộc nữa. Hoàng tử Amnon hiếp dâm công chúa Tamar, em cùng cha khác mẹ của mình, và là em gái của hoàng tử Absalom. 2 năm sau, Absalom ám sát Amnon để rửa nhục cho em gái rồi trốn đi. Sau khi được tha thứ, Absalom trở về Jerusalem, nhưng tìm cách mua chuộc dân Israel rồi nổi loạn chống lại vua cha, khiến cho vua David và quần thần phải chạy trốn. Absalom nghe lời khuyên của Achitophel ăn nằm với các tỳ thiếp của vua cha trước mắt toàn thể Israel. Trong trận giao tranh giữa đạo binh của hoàng tử Absalom và đạo binh của vua David, Absalom bị bại trận và bị tướng Joab giết chết. Khi vua David về già, hoàng tử Adonija âm mưu tự tôn mình lên làm vua. Nhưng khi bà Bethsabea và ngôn sứ Nathan cho vua David biết tin, nhà vua liền truyền sức dầu tấn phong Salomon làm vua thay thế mình. Khi hay tin hoàng tử Adonija đã sợ hãi, chạy vào lều của Gia-vê, bám chặt lấy góc bàn thờ. Nhưng sau đó, ông cũng bị vua Salomon ra lệnh hạ sát. Sang tới triều đại của vua Salomon, thì tình trạng đa thê trở thành thực tại kinh hoàng. Sau những năm tháng sống khôn ngoan, dần dần vua Salomon yêu nhiều người đàn bà ngoại bang. Nhà vua có cả một hậu cung phi tần mỹ nữ. Chương 11 sách Các Vua 1 viết, ngoài ái nữ của vua Pharao, còn có các bà thuộc dân Moab, Amnon, Edom, Sidon, Hittit, những dân mà Gia-vê đã truyền cho con cái Israel là các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi, vì chắc chắn chúng sẽ làm cho lòng các ngươi ngả theo các thần của chúng. Nhưng vua Salomon thì lại mê những người đàn bà ấy. Vua có 700 bà vợ chính thức và 300 cung phi, và các bà ấy làm cho lòng vua ra hư hỏng. Quả vậy, khi vua Salomon về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại. Lòng vua không còn chung thủy với Gia-vê Thiên Chúa của vua như lòng phụ vương David nữa. Tuy Gia-vê đã hiện ra với vua hai lần và truyền cho vua đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua Salomon không giữ điều Gia-vê đã truyền. Và triều đại của vua Salomon đã kết thúc với cảnh vương quốc chia đôi thành vương quốc miền Bắc, tức vương quốc Israel, và vương quốc miền Nam, tức vương quốc Judah.